Chăm sóc sức khỏe răng miệng có nghĩa là duy trì sức khỏe của răng, nướu và các mô miệng khác. Khi nói đến các chuyên gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng, chúng ta thường đến gặp nha sĩ đa khoa. Các nha sĩ đa khoa có thể thực hiện nhiều quy trình khác nhau trong phạm vi hành nghề của họ. Tiến sĩ Wessam Atteya là một nha sĩ đa khoa làm việc tại Melbourne. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, ông cho biết các nha sĩ đa khoa có thể xử lý hầu hết các khía cạnh của nha khoa trong một giới hạn cụ thể. Và trong một số trường hợp, bệnh nhân được giới thiệu đến các chuyên gia nha khoa khác để điều trị chuyên sâu.
Tùy vào tình trạng răng miệng mà nha sĩ có thể giới thiệu bệnh nhân đến một bác sĩ nha khoa, người chuyên về một khía cạnh cụ thể trong nha khoa như phẫu thuật, cấy ghép răng, đôi khi là phục hồi toàn bộ hàm răng. Cũng có một loại bác sĩ chuyên khoa về nha cho trẻ.
Tiến sĩ Asteya cũng đề cập đến các nhà trị liệu sức khỏe răng miệng. Các chuyên gia này được đào tạo để thực hiện các quy trình phòng ngừa và phục hồi như vệ sinh và kiểm tra răng miệng. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn bệnh nhân về các biện pháp vệ sinh răng miệng đúng cách và phòng ngừa bệnh về răng. Các dịch vụ nha khoa tại Úc có các phòng khám tư và công. Các phòng khám công cung cấp phương pháp điều trị không thẩm mỹ với giá cả rẻ hơn. Tiến sĩ Asteya giải thích.
Ở dịch vụ công, có thể bệnh nhân không được chọn nha sĩ khám cho họ. Thường thì ở đó không có phương pháp điều trị thẩm mỹ, không có phương pháp điều trị phức tạp. Bệnh nhân đến phòng khám công, đôi khi cũng có thể được sinh viên nha khoa hoặc chuyên gia trị liệu sức khỏe răng miệng điều trị, nhưng rõ ràng là họ phải có sự giám sát của nha sĩ.
Các phòng khám công thường rất đông khách, nên thời gian để được chờ đợi hẹn khám sẽ lâu hơn. Ngoài ra, bệnh nhân có thể được yêu cầu thanh toán qua Medicare một khoản nhỏ cho các dịch vụ. Điều này khác với các phòng khám tư, nơi mà bệnh nhân phải tự trả tiền điều trị hoặc là thanh toán thông qua bảo hiểm y tế tư nhân. Full payment will be
required in private practice. Bệnh nhân phải trả toàn bộ chi phí khi đi khám tư nhân. Bệnh nhân có thể lựa chọn nha sĩ điều trị cho mình. Họ cũng có nhiều lựa chọn điều trị hơn, bao gồm cả các phương pháp điều trị thẩm mỹ. Và tất nhiên, họ cũng được tiếp xúc với một số công nghệ mới nhất mà không phải lúc nào cũng có ở phòng khám công.
Tiến sĩ Asteya cho biết, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng không được Medicare chi trả.
Medicare would only consider covering for dental treatments for
Medicare chỉ xem xét chi trả cho các dịch vụ nha khoa dành cho thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. Có một chương trình được gọi là CDBS hoặc danh mục phúc lợi nha khoa trẻ em. Chương trình này giúp một số gia đình có thanh thiếu niên và trẻ em được hưởng chế độ bảo hiểm trong một năm dương lịch cụ thể. Do đó, trẻ em và thanh thiếu niên đủ điều kiện, thường là những trẻ nhận được một số loại hỗ trợ từ Centrelink, sẽ được hưởng dịch vụ này.
Theo tiến sĩ Atteya, sức khỏe răng miệng kém trong giai đoạn đầu đời là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bệnh răng miệng ở tuổi trưởng thành. Do đó, việc bảo đảm trẻ em nhận được các dịch vụ nha khoa cần thiết ngay từ khi còn nhỏ là rất quan trọng. Ông Justin Bolt là chuyên viên thông tin cộng đồng của Service Australia giải thích tầm quan trọng của chương trình phúc lợi nha khoa trẻ em.
The Child Dental Benefits Schedule aims to improve access to dental services for children.
Mục đích của chương trình phúc lợi nha khoa trẻ em là cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ nha khoa cho trẻ em, với mong muốn bảo đảm rằng chúng ta sẽ không gặp phải những vấn đề về bệnh răng miệng khi trưởng thành. Bây giờ thì cách thức hoạt động là chúng tôi chi trả tới $1,095 trong 2 năm dương lịch cho các dịch vụ nha khoa căn bản theo chương trình phúc lợi nha khoa trẻ em.
Thời hạn 2 năm của chương trình phúc lợi nha khoa trẻ em sẽ bắt đầu khi trẻ em hoặc là thanh thiếu niên lần đầu tiên đủ điều kiện được nhận dịch vụ nha khoa và các em phải đáp ứng các yêu cầu trong suốt thời gian đó. Nếu trẻ em hoặc thanh thiếu niên đủ điều kiện sau thời hạn 2 năm đầu thì sẽ nhận được thêm tiền tài trợ cho thời gian 2 năm tiếp theo, ông Bolt giải thích.
Điều đó sẽ tiếp tục cho đến khi đứa trẻ không còn đủ điều kiện nữa và số tiền được lập chỉ mục vào ngày 1 tháng 1 khi bắt đầu giai đoạn 2 năm mà bạn đã đạt được. Bây giờ vấn đề là bất kỳ số dư nào mà bạn chưa sử dụng trong giai đoạn 2 năm đó sẽ không được giữ lại, nó không được chuyển giao, nhưng bạn sẽ được tiếp cận với một số tiền mới trong giai đoạn 2 năm mới.
Nhưng không phải tất cả trẻ em và thanh thiếu niên tại Úc đều có thể tiếp cận chương trình phúc lợi nha khoa cho trẻ em và có các tiêu chí đủ điều kiện khá nghiêm ngặt. Ông Boss giải thích rằng các em phải từ 17 tuổi trở xuống mới được tiếp cận chương trình phúc lợi nha khoa cho trẻ em và phải đủ điều kiện tham gia Medicare ít nhất là một ngày trong năm dương lịch.
Các em phải nhận được một khoản thanh toán từ chúng tôi ít nhất một lần một năm, hoặc cha mẹ, người chăm sóc hoặc người giám hộ của các em nhận được khoản thanh toán từ chúng tôi khi nhận trợ cấp thuế gia đình phần A, Family Tax Benefit Batch A, trợ cấp nuôi con hoặc trợ cấp mồ côi cả cha lẫn mẹ trong năm dương lịch đó. Hoặc bản thân trẻ em đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp như là F-Study, trợ cấp thuế gia đình phần A, trợ cấp chăm sóc, trợ cấp hỗ trợ khuyết tật hoặc là trợ cấp thanh thiếu niên.
Chương trình phúc lợi nha khoa trẻ em chi trả cho các lần kiểm tra, chụp X-ray, vệ sinh, trám răng, điều trị tủy và nhổ răng và không chi trả cho các dịch vụ như là chỉnh nha, niền răng hoặc là làm nha khoa thẩm mỹ. Ông Bot cho biết bước quan trọng trong việc tiếp cận hoặc là sử dụng chương trình dịch vụ phúc lợi nha khoa trẻ em đó là cho nha sĩ của bạn biết rằng bạn sẽ sử dụng dịch vụ này trước khi được điều trị.
Hầu hết các gia đình thấy sử dụng chương trình phúc lợi nha khoa trẻ em thông qua thanh toán theo nhóm dễ dàng hơn. Như vậy, họ sẽ không phải trả trước nếu họ không đủ hạn mức. Nhưng bạn cũng có thể trả trước rồi yêu cầu hoàn tiền từ Medicare.
Bạn có thể luôn kiểm tra số dư của con mình thông qua tài khoản MyGov, cho phép bạn liên kết trực tuyến với tất cả các dịch vụ của chính phủ hoặc là gọi điện đến Medicare. Nha sĩ cũng có thể kiểm tra các quyền lợi có sẵn và số dư còn lại của con bạn tại cuộc hẹn. Tuy nhiên, tiến sĩ Ateya cho biết có thể nói rằng điều trị nha khoa tại Úc đắt hơn nhiều so với các quốc gia khác. Hãy cùng lắng nghe một số thành viên trong cộng đồng nói về chi phí điều trị nha khoa.
Tôi nghĩ rằng khám răng đắt kinh khủng, nhất là ở thời điểm hiện tại, trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt mà chúng ta đang trải qua. Nếu có thể trì hoãn việc đi khám răng thì người ta sẽ trì hoãn.
Theo tôi thì đa số mọi người phải đưa ra một số lựa chọn khó khăn, hoặc là có răng để nhai thức ăn, hoặc là có thứ gì đó để mà ăn.
Tôi đã sống ở Úc được 8 năm và chưa từng đi gặp nha sĩ.
Mắc lắm, và tôi không đủ khả năng trả tiền khám răng ở Úc. Ngay cả khi có bảo hiểm tư thì vẫn khó mà trả nổi chi phí.
Tôi thích về quê của tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ để chữa răng hơn là ở Úc.
Tiến sĩ Ateya giải thích rằng chi phí cao có thể là do chi phí hoạt động kinh doanh của nha sĩ và các yếu tố khác.
Tuy đắt tiền, nhưng điều này liên quan đến chi phí sinh hoạt khác cùng với nhiều quốc gia khác. Nha sĩ có điều kiện để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Nha sĩ phải được đào tạo trong ít nhất là 5 năm, thường là nhiều hơn, và nha sĩ là phải luôn cập nhật kiến thức, phải chi rất nhiều tiền cho việc đào tạo chuyên môn liên tục để bảo đảm họ cung cấp dịch vụ nha khoa mới nhất và dựa trên bằng chứng nhất.
Chăm sóc răng miệng là cách tốt nhất để tránh điều trị chi phí nha khoa đắt đỏ. Tiến sĩ Ateya khẳng định rằng phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh.
Tôi thực sự muốn nhấn mạnh rằng phòng bệnh và chăm sóc là ưu tiên hàng đầu trong việc bảo vệ răng miệng. Hãy đến gặp nha sĩ thường xuyên, tức là 6 tháng một lần, 2 lần một năm.